Độc Tôn Tam Giới, chương 3132, lần nữa xuất quan, góc truyện audio.com, hư không phù văn này thực sự đã hấp dẫn lòng nhiệt tình và hứng thú của Giang Trần. Đan phù lão nhân, ở trong điển tịch về hư không phù văn quả thực đã ghi lại rất nhiều thủ đoạn chế tác hư không phù văn. Nhưng có rất nhiều thủ pháp và đặc điểm của hư không phù văn đáng giá để nghiên cứu. Mỗi một loại hư không phù văn, ở trạng thái đặc biệt đều có thủ pháp khác bất đồng. Loại thủ pháp này khác với khắc trận pháp, lại giống như là ngưng kết thủ ấn vậy. Nói ngắn lại, là một thủ đoạn được trộn lẫn ngữ khắc trận pháp và ngưng kết thủ ấn. Thông qua các loại thủ ấn và khắc trận pháp chế tạo ra hư không phù văn, do đó làm cho hư không phù văn sinh ra một loại công kích giống như trận pháp. Có lẽ so với một ít trận pháp cỡ lớn, uy lực của hư không phù văn yếu hơn một chút. Nhưng mà ưu thế của hư không phù văn lại rất rõ ràng. Nó quá bất ngờ, xuất kỳ bất ý, có thể trong thời gian ngắn học cấp tốc. Lại có thể nhập ra tùy tục chế tạo ra hư không phù văn bất đồng. Có một ít thời điểm, lợi dụng phù văn hư không, bằng vào địa thế bất đồng, có thể tạo ra kết quả hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa thường thường là xuất kỳ bất ý, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đối với thứ này, nhiệt tình của Giang Trần vô cùng lớn. Bắt đầu từ việc học thủ pháp trụ cột, Giang Trần nhiệt tình không biết mệt mỏi. Giai đoạn hiện tại, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận còn rất khó thi triển mở rộng, cho nên trong khoảng thời gian này hắn nên tiêu hao thời gian vào việc tu luyện. Hiện tại tu luyện khắc khổ nhiều hơn một chút, về sau trong chiến đấu sẽ có nhiều thêm một phần tiền vốn. Hư không phù văn này cần bắt đầu từ thủ pháp trụ cột, nói thật đây là một môn thủ pháp vô cùng khó học. Nhưng mà so với khắc trận pháp, tuy rằng hư không phù văn chênh lệch một chút nhưng ít ra cũng không tính là một môn thủ đoạn vô cùng khó học. Đương nhiên hư không phù văn này cũng bởi vì khó học cho nên hư không phù văn này mới không có truyền bá rộng rãi. Lần bế quan này, Giang Trần tốn vô cùng nhiều thời gian. Trọn vẹn tới một năm sau, Giang Trần mới lưu luyến xuất quan. Sau một năm bế quan, thu hoạch của Giang Trần cực lớn. Thiên vị lục trọng phối hợp với Thái Sơ kiếm quyết, thiên vị thất bát trọng cũng có thể quét ngang. Thiên vị cửu trọng ta cũng có tự tin giao thủ một chút. Cũng không phải Giang Trần có tự tin mù quáng, mà toàn bộ các mặt của hắn được đề thăng, tự nhiên loại tự tin này sẽ sinh ra. Nhìn thấy Giang Trần hăng hái xuất quan, mọi người vui mừng quá đỗi. Những ngày qua Giang Trần luôn bế quan, thế cục bên ngoài cũng tương đối bình tĩnh. Nhưng mà tin tức tới từ khắp nơi dường như đã biểu thị thế giới này đang bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa vi diệu. Từ khi Giang Trần trở thành thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, cơ hồ mỗi một năm, mỗi một lần hắn sẽ tuyên truyền sự uy hiếp của ma tộc đối với cương vực nhân loại. Cũng không phải Giang Trần cố ý khiến cho mọi người hoảng loạn, mà là hắn muốn mượn loại cơ hội này, làm cho mọi người chính thức ảnh giác đối với ma tộc sinh ra sự đề phòng. Mà không đợi sau khi ma kiếp bộc phát mới như tỉnh lại từ trong mộng, khi đó có lẽ tất cả đã muộn. Chính là bởi vì nhiều lần Giang Trần cường điệu, hiện tại cả Lưu Ly Vương Thành cơ hồ tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chống lại ma tộc. Chế tạo Lưu Ly Vương Thành thành cứ điểm lớn vừa có thể tiến công lại vừa có thể. Góc truyện audio.com, phòng thủ, mà từ khi Giang Trần không ngừng mang tới tin mừng cho Lưu Ly Vương Thành, thực lực chỉnh thể của Lưu Ly Vương Thành rõ ràng đã nhảy vọt một bước lớn. Hiện tại, trong Lưu Ly Vương Thành thiên vị cường giả không chỉ có Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy và Hòe Sơn Nhị Tiêu. Thời gian một năm này lục tục có những đại đế trước kia không ngừng đột phá thiên vị. Trong lúc nhất thời thanh danh của Thái Nhất Bổ Thiên Đan lan truyền lớn. Cương vực nhân loại dù sao cũng khác với Vạn Uyên Đảo. Mà Thái Nhất Bổ Thiên Đan ở Vạn Uyên Đảo cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn, ở cương vực nhân loại thì càng không phải nói. Cương vực nhân loại này, bao nhiêu tu sĩ đế cảnh đỉnh phong dùng cả đời cũng rất khó gặp được cơ duyên, gặp được cơ hội có thể đột phá lần nữa. Thế nhưng mà Thái Nhất Bổ Thiên Đan xuất hiện thoáng cái thay đổi thế cục này, sáng tạo ra kỷ nguyên mới, mang tới hy vọng cho những tu sĩ đế cảnh kia. Một năm trôi qua thực lực của cương vực nhân loại lại giống như một lần giếng phun. Loại tình huống này tự nhiên khiến cho Giang Trần vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc Thái Nhất Bổ Thiên Đan cuối cùng vẫn quá ít. Trên người Giang Trần mặc dù có một đám Thái Nhất Long Lân Quả có thể luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Chỉ là Giang Trần không có làm như vậy. Tu sĩ đế cảnh của Lưu Ly Vương Thành nhiều như vậy, hắn đã sớm tính toán qua. Những Thái Nhất Long Lân Quả còn lại, Giang Trần định giữ lại. Dù sao tuy rằng cương vực nhân loại còn có rất nhiều tu sĩ đế cảnh. Nhưng mà những người khác dù sao cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, cũng không phải là tu sĩ bên trong Lưu Ly Vương Thành. Cho nên Giang Trần quyết định đối với tu sĩ không phải là thế lực trong Lưu Ly Vương Thành, nhiều lắm chỉ là đối với những thế lực có giao tình tốt đưa một hai khỏa, đều phải xem tâm trạng có tốt không. Về phần những thế lực quan hệ bình thường, tự nhiên Giang Trần không có khả năng người nào tới cũng sẽ đưa. Như Nguyệt Thần Giáo, bởi vì nguyên nhân từ Thanh Tuyền, Giang Trần cũng đưa ra một số khỏa. Về phần Thiên Thiền Cổ Viện và Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, cũng là đồng minh luôn ủng hộ Giang Trần, tự nhiên Giang Trần phải đưa ra một số Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Về phần còn lại, Giang Trần quyết định mang ra đấu giá. Hiện tại muốn trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, Giang Trần cơ hồ đã tìm ra tất cả đáp án, thứ thiếu hiện tại chỉ có một, đó là tiền. Cái gọi là tiền là linh thạch tài nguyên, một trận pháp cỡ lớn muốn khởi động, tài nguyên tiêu hao vô số. Nhất là loại đại trận cấp bậc như chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Có thể nói, 10 đại tông môn thượng cổ nếu như là một nhà tới gánh chịu cũng chưa chắc đã có thể gánh được, bởi vì tiêu hao thực sự quá lớn. Mà bây giờ cương vực nhân loại, trừ phi tất cả mọi người đem tất cả của cải ra ngoài, nếu không muốn dựa vào cương vực nhân loại bổ sung những tài liệu cần thiết cũng có rất ít khả năng. Cũng may Thái Nhất Bổ Thiên Đan trên người Giang Trần cũng không ít. Hắn quyết định xuất 10 miếng ra, đấu giá trên cương vực nhân loại, tự nhiên là hắn muốn Thái Nhất Bổ Thiên Đan này được bán ra với cái giá trên trời. Vì như vậy mới có thể nhận thêm được càng nhiều tài nguyên, linh thạch hơn nữa. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp cương vực nhân loại. Thế lực khắp nơi đều nghe tin tức lập tức hành động. Nhất là những tông môn nhất phẩm kia cơ hồ bọn họ. gocchuyenaudio.com, hận không thể lập tức dốc hết gia sản cầu nhận được một khỏa. Ở Lưu Ly Vương Thành, không ít tu sĩ đế cảnh đột phá thiên vị trên phương diện nào đó cũng kích thích toàn bộ tu sĩ đế cảnh của thế lực khác trên cương vực nhân loại. Lúc trước tu sĩ đế cảnh là tồn tại nói một không nói hai. Thế nhưng mà về sau mới biết được cương vực nhân loại có cường giả thiên vị, hơn nữa cường giả thiên vị hiện tại lại có thể chế tạo ra được. Mà ngọn nguồn của cường giả thiên vị hiện tại chính là Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Những tin tức này triệt để truyền bá khắp cương vực nhân loại, dẫn tới địa chấn. Dẫn tới điên cuồng, nhất là những tu sĩ đế cảnh đỉnh phong đang khốn đốn, trong đầu có vô số ý nghĩ kia tâm tình vốn giống như cho tàn lúc này sinh ra gợn sóng, không ngờ cũng sinh ra ước mơ, hy vọng từ trong tay Giang Trần nhận được một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hy vọng đột phá xiềng xích đế cảnh, chính thức chạm tới thiên vị. Cách chương.